tạp chí xã hội.
Nhịp cầu Thế giới là một tờ báo phục vụ cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Hungary, là một diễn đàn độc lập. Tờ báo cộng đồng này đã tự lực vươn lên trong một môi trường báo chí và văn nghệ không mấy thuận lợi của các cộng đồng Việt Nam tại Đông Âu. Nhân ngày tòa báo được 15 tuổi, ngày 12 tháng 12 vừa qua, Ban Việt ngữ đài RFI đã có dịp trao đổi với anh Hoàng Nguyễn, một cây bút của tờ báo và cũng là cộng tác viên thường trực với Ban Việt ngữ đài RFI để tìm hiểu thêm về tờ Nhịp cầu Thế giới. Thân chào anh Hoàng Nguyễn. Trước tiên, RFI Việt ngữ xin chúc mừng Nhịp cầu Thế giới 15 tuổi. Nhân dịp này, anh có thể giới thiệu sơ qua về bối cảnh ra đời của tờ báo cộng đồng và vì sao lại chọn tên là Nhịp cầu Thế giới không anh?
Cái thời điểm mà tờ báo ra đời, tức là ngày 12 tháng 12 năm 2001 đó, thì cái lúc đó tại Hungary, cộng đồng Việt chưa có một cái tờ báo tin tức và văn hóa nào ra một cách thường xuyên và đều đặn. Và một bộ phận đáng kể trong cộng đồng Việt lúc đó, cái cộng đồng mà chừng 6.000 người đó, thì không có thạo tiếng Hung, họ cũng không có những cái thông tin về tình hình cũng như là luật pháp của nước sở tại. Và do đó thì có rất là nhiều khó khăn trong cái việc cư trú và hội nhập. Và đồng thời cái năm đó cũng là cái thời điểm mà Hungary giáo diết chuẩn bị cho cái sự gia nhập Liên hiệp châu Âu mà diễn ra sau đó 2 năm đó. Thì cái chính trường Hung vào cái thời điểm đó có rất là nhiều những cái biến động và cái sự tranh giành quyền lực giữa cái phe trung tả, tức là Đảng Xã hội Hungary, và phe hữu, tức là Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Đảng Cầm quyền bây giờ, lúc đó bắt đầu trở nên gay gắt, thì nó cũng chi phối và gây cái ảnh hưởng tới cái đời sống thường nhật của bà con. Thì ra đời trong cái bối cảnh ấy thì tờ báo do một nhóm các du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hungary chủ trương, và cái mục đích đầu tiên của nó là mang lại cho cộng đồng những cái thông tin thiết yếu cho cuộc sống cũng như là công việc của bà con, đặc biệt là trong những cái vấn đề nổi cộm có liên quan trực tiếp tới đa số như là chuyện giấy tờ di trú cũng như là một số vấn đề pháp luật khác. Và bên cạnh đó thì tờ báo cũng đặt trọng tâm đưa tin và giới thiệu về đời sống chính trị văn hóa xã hội của Hungary như là một cái nhịp cầu nối giữa cộng đồng Việt và nước sở tại. Thì có lẽ đây là cái điểm đặc biệt của Nhịp cầu Thế giới, là bởi vì cho tới lúc đó thì những cái nguồn tin về Hungary trên báo chí Việt ngữ nói chung còn rất ít và không hệ thống, và nếu có đi nữa thì cũng có nhiều cái điểm mà thiếu chính xác hoặc là không cập nhật. Và cái tên Nhịp cầu Thế giới nó cũng có một ý nghĩa nữa, là bởi vì nó gắn liền với một cái mục tiêu của tờ báo là phản ánh cái cuộc sống hoạt động của cộng đồng Việt tại Hung và trên thế giới, và tựu chung thì nó nối một cái nhịp cầu liên kết các cộng đồng Việt xa xứ với một cái mối quan tâm chung, một cái tâm điểm chung ở bên cạnh cái sự hội nhập và xã hội bản địa, tức là những cái vấn nạn khó khăn cũng như là những cái trăn trở của Việt Nam trên cái con đường thay đổi và từng bước dân chủ hóa.
Anh có thể cho biết cái phương châm hoạt động của tòa soạn là gì, và anh có thể giới thiệu sơ qua về đội ngũ ban biên tập, và một câu hỏi nữa là cộng đồng người Việt ở nước khác có được tham gia viết bài hay không ạ?
Phương châm hoạt động của Nhịp cầu Thế giới kể từ khi thành lập cho tới giờ, tức là nó vẫn là một cái tờ báo mà hoàn toàn mang tính thiện nguyện, phi lợi nhuận, trên cơ sở đóng góp công sức cũng như là cả tài chính của những người thực hiện, và với cái sự hỗ trợ phần nào đó của cộng đồng. Cần biết là các biên tập viên của báo thì không có lương, cũng như là các cộng tác viên thì cũng không có nhuận bút, và tất cả thì sinh hoạt trên một cái sân chơi chung là tờ báo. Thì cái mô hình hoạt động đó khiến Nhịp cầu Thế giới từ khi ra đời tới nay không bị phụ thuộc vào bất cứ tổ chức nào, cho dù là tổ chức chính trị, thương mại hay là tôn giáo. Đúng với mong muốn của tờ báo mà như anh em có nhiều lần nhắc đến, tức là nó là một cái kênh thông tin với cái cách đưa tin trung lập, xác tín và không thiên kiến, và trên cái cơ sở ủng hộ tinh thần nhân bản, dân chủ, đa nguyên, cũng như là một cái diễn đàn mà có chủ kiến nhưng mà không định hướng và tôn trọng mọi cái tiếng nói và sự khác biệt. Thì cái đội ngũ cộng tác viên của báo, một phần là những cái cây bút cũng như là một số những cái tên tuổi đã thành danh ở trong và ngoài nước, chẳng hạn có thể điểm qua ở đây như là cố nhạc sĩ Phạm Duy, hay là đạo diễn Đặng Nhật Minh, nhà văn Đỗ Khiêm, hoặc là nhà văn Lê Minh Hà và một số người khác. Và bên cạnh đó thì tham gia báo còn có rất nhiều những cái tác giả mình có thể gọi là tác giả không chuyên nhưng mà có cái đam mê với ngòi bút, cũng như là có những cái tâm tư mà muốn chia sẻ với cộng đồng. Và cái phương châm ngay từ thuở đầu của Nhịp cầu Thế giới cũng là rút ngắn lại cái khoảng cách giữa người làm báo người viết báo và bạn đọc. Thành ra là với thời gian thì rất nhiều bạn đọc thì đã trở thành các tác giả của báo, hoặc là có cái sự hỗ trợ mà rất là quý báu với cái công việc làm báo của nhóm chủ trương. Và tờ báo thì cũng theo sát được những cái hoạt động của người Việt tại Hung, có thể nói là song hành được với cái sự phát triển của cộng đồng bên này. Và một trong những cái điểm mà tôi coi là tích cực của Nhịp Cầu Thế Giới là tờ báo quy tụ được rất là nhiều gương mặt từ nhiều cộng đồng Việt xa xứ. Và do đó thì nó phản ánh được nhiều góc nhìn, nhiều quan điểm cũng như là những cái sự kiện từ những địa phương khác nhau.
Anh có thể kể cho thính giả đài RFI nghe một số kỷ niệm đáng nhớ và những cái khó khăn nào của ban trong quá trình hoạt động ạ?
Có rất nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ ở trong 15 năm trời của Nhịp Cầu Thế Giới. Ở đây tôi chỉ xin kể lại một hai câu chuyện. Thứ nhất, tức là khi mà mới ra đời đó thì Nhịp Cầu Thế Giới có một cái loạt bài phổ biến những cái kiến thức pháp luật cũng như là tường thuật sinh hoạt của cộng đồng. Thì gần như đây là cái dịp đầu tiên mà như nhiều người nói thì bà con có nói là họ nghe lần đầu tiên những cái khái niệm mà được phổ cập, chẳng hạn như là những khái niệm như là ngoại kiều hoặc là di trú hoặc là cộng đồng. Và cũng trong những cái ngày tháng đầu đó của báo thì là nước Hung có chuẩn bị cho cái kỳ bầu cử quốc hội năm 2002. Và lần đầu tiên thì bà con có dịp theo dõi tương đối kỹ, cũng như là tương đối có hệ thống những cái diễn biến của cuộc bầu cử này. Và tôi còn nhớ là ở trong cái ngày, hay nói đúng hơn là cái buổi tối quyết định mà khi mà Hung họ kiểm phiếu, thì rất nhiều bà con đã gọi điện tới báo hỏi là đã tới đâu rồi, liệu ai thắng, hoặc là họ có nhận xét là trông cái ông xã hội, tức là một cái chính khách của đảng xã hội, trông cái ông xã hội có vẻ nhân từ thì muốn ông ấy thắng cử quá, tức là cái bầu không khí rất là vui vẻ và rất là háo hức. Và một cái kỷ niệm khác cũng vui đối với cá nhân tôi là từ Hà Nội thì vợ chồng đại sứ Hungary tại Việt Nam là tiến sĩ Sas Dénes và bà vợ thì cũng có đặt báo và theo dõi đều báo. Và trong một cái cuộc gặp mặt thì phu nhân của đại sứ, tức là bà Trang, có thổ lộ rằng là bà rất cảm ơn Nhịp Cầu Thế Giới là vì nhờ có báo mà bà biết tường tận nhiều sự kiện của nước Hung, trong đó có cuộc cách mạng dân chủ năm 1956. Thì ông bà, tức là tiến sĩ Sas Dénes, dù rất là thạo tiếng Việt nhưng mà cũng không có kể nhiều cho bà. Tất nhiên báo cũng có nhiều kỷ niệm rất là gian khổ, đặc biệt là cái thời kỳ ra báo giấy thì rất là cụ thể là cần phải mang tới những cái khu chợ Việt để mà đưa tận tay bạn đọc. Thì làm xong báo thì anh em ai nấy thì đều thỏa mãn, nhưng mà khi cần phải đi bán báo rong thì ai cũng rất là ngại. Và khó khăn thì đương nhiên cũng rất nhiều, chủ yếu như nhóm chủ trương của tờ báo hay nhấn mạnh, tức là Nhịp Cầu Thế Giới là một cái tờ báo nhỏ của một nhóm nhỏ trong một cộng đồng Việt nhỏ và ở một nước nhỏ, và nó là một cái diễn đàn độc lập và tự lực trong cái môi trường báo chí cũng như là văn nghệ hết sức là không thuận lợi của các cộng đồng Việt Nam tại Đông Âu, là bởi vì báo thì không hề có kinh phí hoạt động.
Anh có thể cho biết là trong tương lai báo có đưa ra những cái phương hướng hoạt động như thế nào?
Nhịp Cầu Thế Giới trong tương lai thì cũng sẽ vẫn tồn tại trên mạng như là một tờ báo trực tuyến thôi. Nhưng bên cạnh đó thì báo cũng muốn được xuất bản những cái bài viết mà có giá trị trong các tập san riêng mà mang cái tính chuyên đề, như là một cái sự ghi nhận và lưu giữ lại những cái đóng góp của các cộng tác viên. Là bởi vì như hiện tại thì hàng năm tờ báo cũng có hàng ngàn bài của các cộng tác viên từ khắp nơi gửi về, và trong đó thì cũng có nhiều bài mà theo cái hướng là phân tích nhận định cũng như là đưa ra quan điểm, và nó có cái tính khảo cứu chuyên môn, và cái cách tiếp cận vấn đề thì cũng có nhiều điểm mới mẻ, khác biệt và không trùng lặp với ở những nơi khác. Và ngoài ra thì nhiều bạn hữu và cộng tác viên cũng có đề xuất là Nhịp Cầu Thế Giới có thể tổ chức định kỳ hoặc là theo từng dịp một số cái buổi gặp mặt trao đổi và thảo luận về những cái chuyên đề mà thu hút cái sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, có thể là về thời sự, chính trị, xã hội, văn hóa, lịch sử, hoặc là tôn giáo, hoặc là một cái đề tài gì đó, và với cái sự tham dự của những cái chuyên gia hoặc là những người mà có thể gọi là có cái tiếng nói thẩm định trong đề tài. Thì tất nhiên những cái dự án đấy thì rất cần cái sự hỗ trợ về tinh thần và tài chính của cộng đồng. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì Nhịp Cầu Thế Giới cũng mong muốn có thể tiếp tục một cách xác tín và đứng đắn, hoặc là cũng có những cái nỗ lực để mà được như nhận xét của cựu đại sứ Hungary ông Sas Dénes đã nhắc tới ở trên, khi mà ông nhận ra rằng là Nhịp Cầu Thế Giới không phải là một diễn đàn tuyên truyền, là bởi vì theo ông nếu như thế thì chắc chắn là nó sẽ bị độc giả cự tuyệt. Và ông cũng có nhận xét rằng là đồng thời tờ báo cũng có một cái hệ giá trị, có thế giới quan riêng và đại diện một cách rõ rệt cho những cái giá trị nhân bản, văn minh và văn hóa phổ quát. Thì đó là lời của ông.
RFI Việt ngữ một lần nữa xin chúc mừng Nhịp Cầu Thế Giới. Kính chúc các anh chị trong ban biên tập đạt được những ý nguyện trong tương lai ạ.